đâu có bệnh hoạn gì, bị tắm piscine nước nó vô ngứa lỗ tai chút vậy thôi. Mình tưởng mình ngứa lỗ tai, tới bác sĩ té là đông người cũng ngứa lỗ tai như mình, thế gian người ta cũng bệnh như mình, để lo săn sóc nó hết chứ có gì đâu. Thành ra đợi lâu quá tôi không đợi được, tôi phải giữ lời hứa. Mấy giờ tới đây tôi tới đây cùng vui với các bạn đạo. Hôm nay là ngày thứ tư, chúng ta chung vui sum họp học hỏi không ít từ chuyện đời lẫn tiên đạo. Đời là cái gì? Cái thân chúng ta. Tới ngày nay chúng ta mới thấy phải lo cái thân. Từ bộ ruột cho đến khối óc, chúng ta đã quên lãng nó đi, rồi cứ hướng về cái chuyện ngoại cảnh. Đối với đời thì mắt mũi tai tiền, tai tai miệng thì tình tiền duyên nghiệp, cứ theo dõi mãi tới ngày hôm nay. Rồi tới đạo, chúng ta muốn nghĩ về tiên Phật. Mà muốn trở về với tiên Phật thì phải làm sao? Phải làm trật tự, phải biết mình trước. Do đâu mà có? Cơ cấu này do có được những gì mà kết thành một cái trí óc sáng suốt, đi đứng ngồi nằm. Tất cả là do điển. Điển ở đâu mà có? Gián tiếp qua thực phẩm, càng không vũ trụ, quy hội, chấn động vũ trụ quan để ân trợ cho tất cả hoa quả phát triển trên mặt đất. Chúng ta mới có cuộc sống gián tiếp qua vật chất. Nhưng mà chúng ta tu họ học về tâm linh, về điển giới, thì ngày hôm nay tâm thức của chúng ta cũng nằm trong điển giới. Mà vì sự ám ảnh trước mắt qua vật thể, quên đi nguyên năng điển năng sáng suốt bên trong, thanh nhẹ hướng thượng, có thể giải tỏa tất cả những sự phiền não sai ngoái quấy trong tâm thức. Chúng ta làm gì? Tại sao chúng ta lại có sự phiền não? Sự phiền não là sự in sâu vô thần kinh chúng ta. Tình tiền duyên nghiệp nó cũng in sâu vô trong óc, rồi tạo thành một cái tập quán, cái tánh tham. Tham chừng nào động chừng nấy, gỡ không được, cũng như con người lún dưới bùn, càng ngày càng lún sâu, không lên được. Khi mà chúng ta ý thức được, quán thông được nguyên lý của càn khôn vũ trụ, tất cả là điển, thì sự liên hệ của chúng ta với trời đất không có bao giờ xa cách. Điện năng của chúng ta, sự hiện diện điện năng của chúng ta là do trời đất cấu thành, từ siêu nhiên mà ẩn tàng trong cái thể xác này, đầy đủ không thiếu thốn. Thì gốc nó từ đâu? Từ thanh tịnh. Bây giờ chúng ta phải mượn pháp để giải cho nó thanh tịnh. Nhưng ngày hôm nay, chiều hôm qua các bạn đã học một khóa về xuất ruột. Thì đó chứng minh tất cả là vật chất chúng ta đem hàng ngày qua bởi miệng, ý lực của chúng ta đem vô thì chúng ta phải tự giải. Rước vô là phải lập lại trật tự thì cái óc nó mới thăng hoa. Ăn uống mất trật tự hại thân xác, hại tâm và không có phát triển. Bệnh không hay mà nói tôi người hiền, tôi có làm gì đâu, nhưng tôi ăn ba ngày ba bữa, toàn ba buổi toàn là ác. Muốn ăn thịt, muốn sát sanh hại vật, đủ chuyện hết, làm bất cứ cách nào lợi cho bản thân mình, nhưng mà rốt hại không hay. Sự thật là thương mình nhiều quá, hại mình. Mấy người tham ăn là thương mình, là thương hại, thương rồi hại mình. Ăn cho thích khẩu, thương cái xác, cho nó ăn cho bổ, đi làm cho giỏi, thế là ăn cho bổ, bệnh làm dở hơn người khác. Những người ăn ít mà ý thức được nguyên lý của càn khôn vũ trụ, ăn ít mà làm nhiều, dấn thân thật sự trong sự mạnh mẽ. Cho nên các bạn đang, những bạn đã từng xuất ruột nhịn ăn, cảm thấy mình khỏe, cảm thấy mình không có bệnh hoạn gì. Mà ăn cho có đi rồi thấy chúng ta bệnh. Cho nên bộ ruột chúng ta mấy trăm thước vuông, chứa đựng biết bao nhiêu, mà không lo săn sóc, không lo quét dọn, thì trong đó nó chỉ hư mà thôi. Cho nhiều người bệnh mà không biết tại sao tôi có bệnh, do cái miệng tôi đem bệnh vô. Cũng trong xứ cứ mở cửa cho người ta di dân, không kiểm soát trình độ của họ, thì cái xứ đó sẽ loạn. Cho nên những sứ tự do nhân quyền cũng vẫn bị loạn. Vì tôn trọng nhân quyền thì những phần đó nó vô nó cũng phá phách dữ lắm, làm rối loạn chế độ, không phát triển được. Cho nên chúng ta ăn uống cũng không khác gì cơ sở di dân. Đem vô mà không nhai nghiền và không biết hậu quả của mọi sự việc đi đến đâu thì chúng ta phải lãnh sự tai hại ở về sau. Sớm mơ một chút, trưa một chút, chiều một chút là bệnh hoạn. Cho nên chúng ta ý thức được. Đến bây giờ các bạn ý thức được cái ruột rồi, các bạn mới thi ý thức được pháp lý vô vi là cao siêu hơn, lấy nguyên khí trực tiếp hơn vật chất. Các bạn tu thiền nhiều, làm chiếu minh nhiều, làm pháp luân nhiều rồi các bạn thấy không có đòi hỏi ăn nhiều, nhưng mà khỏe mạnh, trong mình rất khỏe. Thì chúng ta ăn trực tiếp thay vì gián tiếp. Mỗi ngày chúng ta cũng ăn ngũ ỉa đầy đủ như người thường. Ăn là ăn cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ, ngủ là thiền, nghĩa là phóng cái luồng điển chúng ta đi lên trên cõi thanh nhẹ, thay vì cứ kéo xuống ô trược. Ăn ngũ ỉa cũng đi lên, có đường đi lên. Ăn ngũ ỉa có đường đi xuống, rất rõ ràng. Và khi chúng ta ý thức được rồi, lần lần chúng ta mới quan thông tất cả càn khôn vũ trụ đang hỗ trợ trên tâm linh tiến hóa. Mọi người có quyền hưởng tới vô cùng, lửa trời đầy đủ. Chúng ta cứ tiến lên lấy đó về mà nấu ăn. Càng tu càng khỏe mạnh, càng thiền thấy càng có người tráng kiện, hòa hợp với điện năng của vũ trụ quang thì con người nó khỏe, tươi, hồng hào, tốt đẹp. Những người tu vô vi đâu có tiền. Không có tiền, nó có tâm thôi. Nó thấy sự hiện diện của nó là rất quý cho nhân sinh, cho nên nó bằng lòng dấn thân để đóng góp cho tất cả mọi người. Cho tôi đã nói, cái óc con người là ánh sáng của mặt đất. Tất cả khối óc con người đã hình thành nhiều việc chứng minh rõ ràng. Cầu cống, máy bay, xe cộ là khối óc con người làm mà thôi. Ngồi lại với nhau làm được. Trong trật tự tức là thanh tịnh. Chúng ta giữ trật tự thì chúng ta sẽ thanh tịnh. Một chúng ta tu thiền phải giữ trật tự tu, chứ không phải đi tu này tôi quen được ông Phật là tôi đủ rồi. Không được trật. Dù cho các bạn xuất hồn ra bắt gặp ông Phật, Phật giả, Phật thiệt gì nữa, mà các bạn đem xuống trần gian khoe là tôi đã tiếp xúc ông Phật này, Thái Thượng Lão Quân kia, để làm gì? Để hù người ta. Để hù người ta rồi làm gì? Kiếm tiền. Ở thế gian hù người ta là kiếm tiền thôi. Rồi tiền làm cái gì? Tiền nó hại mình, tham dục trở lại cái đường cũ và không tiến. Cho nên nguy hiểm, một việc gì làm cũng phải hỏi ngược lại hậu quả của sự việc đó nó đi đến đâu. Cho nên không có nên làm càng, làm bướng, tưởng ta là hay. Rồi những người đời người ta không hiểu, người ta tưng bốc, người ta đưa cao mình lên, mình tưởng là mình có vị trí Phật rồi, mình tưởng là mình có vị trí tiên rồi, rồi hù hiếp người ta, hạ lệnh người kia, người nọ. Rốt cuộc mình không có sửa trị được tâm thân của người đó. Nếu người đó chính tự chịu tự sửa thì có sửa được, mà chúng ta không có thể sửa tâm thân người khác được. Cho nên cái tai hại rất quan trọng. Cho nên các bạn tu phải tự thức mới kêu bằng tu Phật. Phật là tự thức, Phật không có bày chuyện gì hết. Rồi chúng ta tu lần lần chúng ta tự thức thấy tánh tình chúng ta càng ngày càng xấu xí, thấy được sự sai trái của chúng ta, ta mới có cơ hội sửa. Sửa là tiến, không sửa là lùi. Chứ đừng có nói là trời Phật kêu tôi làm vậy, tôi nghe lời trời Phật tôi làm vậy là sai rồi. Không có trời Phật nào kêu mình hết á. Trời là thanh nhẹ, đâu có dính dấp gì người thế gian, mà chỉ ban chiếu nguyên khí cho người thế gian tận hưởng tự thức và tu tiến mà thôi. Cái đó là ta sắp sẵn từ lâu rồi, không phải là đợi sự yêu cầu mới giúp. Mà chúng ta tiến hóa tới đó, chúng ta nhận được sự hỗ trợ rõ ràng. Các bạn càng ngày càng tu, càng bỏ tất cả những cái chuyện đời, thì cái tâm các bạn thanh thản. Và các bạn sẽ thấy rõ mình ở trong lĩnh vực không. Tôi mang xác phàm mà tâm tôi lúc nào cũng không. Vì tôi thấy vạn sự trên đời là không có gì sự thật đâu. Tại sao tôi mê loạn trong cái sự thật giả ảo hiện tại mà tôi tạo sự đau khổ cho chính tôi và tất cả những người xung quanh? Điều không cần thiết tôi không làm, và tôi thực hiện những điều cần thiết hiện tại là khai mở tâm thân tôi và khai triển tâm thức tôi, mở thức hòa đồng. Thì lúc đó tôi mới thấy được tôi đang sống trong biển yêu của Thượng Đế, của trời đất đã sắp đặt rõ ràng. Sự thanh nhẹ là biển yêu, mà sự năng trước không phải biển yêu. Người thế gian thương nhau, yêu nhau, chết sống vì nhau, có thể tự tử. Yêu một cô gái không được cũng thể tự tử chết. Đó là khối trượt, không phải thanh. Thanh là một trong biển yêu, thức hòa đồng mổ. Thì mình nhận và kính nể tất cả mọi người, thì mình mới đi đúng vào đường lối của trời đất mà tiến hóa. Cho ta là hay kiếm chuyện người khác, cái đó là tự hại mình mà không hay. Gieo trồng ý không đẹp cho trong tâm thức của chính mình, mỗi ngày một chút. Mình cứ nghĩ xấu cho người khác mỗi ngày một chút thì nó ăn sâu vô khối thần kinh của chúng ta. Thần kinh chúng ta dày đậm bất cứ chỗ nào, dày đặc bất cứ chỗ nào, có khi nó chạy vô ngũ tạng, khi nó chạy vô thần kinh khối óc. In sâu cái chuyện đó, khi mình ta nói tới là mình bác rồi, là mình bị in sâu trượt khí trong thần kinh khối óc. Mình phải giải mở nó ra, mình phải từ bỏ nó, gây một tập quán tốt để từ bỏ nó. Muốn từ bỏ nó phải trật tự, cái trật tự phục vụ tối đa là từ bỏ tất cả những tánh hư tật xấu. Nói là phải làm, phải dấn thân rõ rệt, tức là tự kiểm soát lấy hành động của chính mình. Trật tự là mới có kết quả, không trật tự không bao giờ kết quả, có kết quả. Các bạn thử có viết cái thơ có trật tự, có đầu có đuôi thì thơ nào nó cũng trôi chảy. Mà viết cái thơ không có trật tự thì cái thơ nào nó không có trôi chảy và bực tức, viết không thông. Nói nhiều vấn đề học chữ thôi, được chữ là ngoại cảnh chứ không phải tâm thức. Còn tu về vô vi là khai triển tâm thức thì tự nhiên điển khí dồi dào, văn chương lúc nào cũng sống động. Cũng một câu nói nhưng mà câu đó lúc nào cũng sống động, thời nào cũng xài được hết. Đó là sống động. Cho nên vô vi có những cuốn băng về tình yêu sống động, có lối thoát. Không có tình yêu không có lối thoát. Ở đời người đời họ có tình yêu, hát nghe hay lắm, êm tai lắm, nhưng mà không, cuối cùng không có lối thoát, buồn. Vô vi có lối thoát, càng nghe càng vui. Chính mình phải sửa, phải tiến, phải vui. Nó điển khí văn chương, hai cái nó khác nhau. Cho nên các bạn tu, các bạn bước về lãnh vực điển khí, đó là các bạn sẽ học văn chương của Phật Pháp, là điển khí mà thôi. Không có bày biểu chuyện gì, cố gắng tu là luồng điển từ bi các bạn càng ngày càng lơ lan rộng và ân độ tất cả những tâm linh hướng về cõi Phật. Chúng ta có tu, có hành mới có tiếng, không hành thì không thấy. Không hành không bao giờ thấy cái nguyên năng sẵn có của chính chúng ta, rồi đâm ra hướng ngoại, tạo khổ cho chính mình. Gia can bất ổn, tiền tôi thiếu, tôi khổ. Đâu phải khổ. Nhiều người đi xin nghèo mạt, người ta ngồi ngoài đường cũng có người ta cho tiền. Mà nếu tôi chịu sửa tôi thì cả làng hoan hỷ, bà con tôi cũng sẽ giúp tôi, đâu có ai bỏ tôi đâu. Tôi chịu tu, tôi thức và tôi nhịn nhục, mở thức hòa đồng, thì đâu đó nó sẽ êm xuôi và không còn khổ nữa. Khổ vì sự tham muốn tạo sự khổ mà thôi. Tôi muốn giàu hơn người ta, tôi muốn giàu như hồi xưa, nhưng mà tôi không chịu bỏ cái tập quán xấu, làm sao tôi giàu được. Tôi bỏ được cái tập quán xấu, tôi mới thật sự là nhà giàu. Tôi ôm cái tập quán xấu, không bao giờ tôi có giàu. Chỉ có khổ cho chính tôi và tạo khổ cho người khác mà thôi. Cho nên các bạn được mấy ngày trung học không ít, không nhiều thì ít, thì các bạn thật và tạo động cho chính mình. Cho nên chúng ta ý thức được, lo đêm đêm tu thiền để giải mở nó ra. Đây là cái phương pháp vô cùng, lấy nguyên khí của trời đất khai thông vạn linh trong tiểu thiên địa để tiến hóa cho kịp kỳ. Cái xác của các bạn là kỳ chót này là hết rồi. Nếu mà không lo tu thì cái xác tan đi, hồn không có chỗ đứng. Chúng ta tu, chúng ta ý thức được cái đường đi vô cùng trong trung đạo thì chúng ta không có khổ nữa. không có nên mê tín dị đoan, ông lên bà xuống làm được việc gì. Nếu mà làm được việc thì họ không cần xuống thế gian để nhập xác người khác, họ làm chưa được. Nên họ phải cố gắng tu như người đời, dũng mãnh thăng hoa tiến hóa thì họ không có xâm chiếm thể xác của người khác. Khi nhập xác tức là phải xâm chiếm thể xác người khác, tức là trình độ chưa tiến hóa. Không phải là mít lòng thiên liêng, nhưng mà thiên liêng chưa tiến hóa. Nếu chúng ta tiến hóa được, chúng ta cũng có khóa dạy thiên liêng như thường. Ba cõi chúng ta làm việc được hết, đều đặn, không khó. Nếu các bạn là người có trật tự thì các bạn có thể giáo dục ba cõi được. Cho nên những lấy cái gì chứng minh các bạn tu ở trong cái căn nhà nhỏ hẹp vậy? Mà tu một thời gian rồi các bạn dồn xung quanh gia đình các bạn có tu, đem sự yên ổn cho xung quanh. Từ ngày các bạn tới đã ở, sau này ở thấy cái xóm này nó yên hồi xưa. Thật sự nó vậy. Cái ý lực của người mạnh nó vô cùng. Cho nên chúng ta tu rồi, chúng ta ảnh hưởng nhà nhà yên vui, rồi căn nhà chúng ta có thể biến thành thiện được. Do mọi người ý thức được rồi tụ hội với nhau, xây dựng cho nhau, nhắc nhở cho nhau tu tiến. Đó là quy vô cùng. Hơn là các bạn lập cái chùa nhưng mà tâm các bạn không phát triển, không về với trật tự của càn khôn vũ trụ, lập chùa vô ích, không hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Mà lập chùa để làm gì? Để cạnh tranh, để mưu mô, không có lợi. Cái này chúng ta giải bỏ và khai triển tâm thức của chính mình. Cho nên các bạn tu đi, rồi nhà các bạn sẽ làm căn chùa hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Lời nói của các bạn là lời chân thức. Cái lời chân thức mới thật sự bố thí cho nhân sanh trong lúc động loạn. Người ta nhận được lời của chúng ta, khai mở được tâm thức quý giá vô cùng. Người ta hướng về nhịn nhục và thăng hoa, hồn vía được hội tụ. Đó là đời đời bất diệt. Cơ hội cuối cùng là thể xác này mà không chịu tu, không nhờ thể xác, sự kích động và phản động của thể xác này tu, là chúng ta mất cơ hội lớn lao vô cùng. Cho nên các bạn cố gắng tu đi. Chính tôi là người đi trước, bao nhiêu nghịch cảnh các bạn cũng thấy, nhưng mà tôi vẫn qua. Chính tôi đem những chân ngôn tôi gặt hái được nói cho người đời nghe, nhưng mà người đời chưa gặt hái được, họ ghét. Họ chưa tiến tới được, họ giận. Rồi họ trù cho tôi chết. Năm nào cũng có người ta trù tôi chết, mà năm nào tôi cũng trẻ và tôi cũng sống lại. Cho nên cái đó là hành động chúng ta tu, tức là lời phúc đáp cho tất cả mọi người. Chúng ta phải giữ nghiêm luật tu học thì chúng ta phúc đáp tất cả những sự gì mà người đời nghi hoặc và chậm tiến muốn cải sửa tâm thức của chúng ta. Cho nên phải cố gắng hành đi. Ngay trong gia can các bạn, khi các bạn tu, người chồng tu, người vợ chê, rồi em vợ chê, mẹ vợ chê, tất cả gia đình chê, nhưng mình cương quyết tu đi thì cả gia đình ngược lại sẽ tìm ta học và chung tiến với chúng ta, thì tạo cái hòa khí trong gia can, anh em mới thật sự tương hội. Chứ người thế gian anh em nhìn bằng tiền, không có nhìn bằng tâm. Anh rể tôi giàu quá tôi nhìn, và anh rể tôi mặc không có đồng xu, không bao giờ tôi gọi điện thoại nói chuyện. Họ nhìn bằng tiền, họ mới nhìn bằng tâm. Chúng ta sống trong tâm thanh nhẹ và trật tự, đến lúc nào gặp nhau cũng vui vẻ. Bây giờ các bạn tới đây là sống trong tâm. Chúng ta mọi người vui vẻ, đồng nhịn nhục, ngồi lại với nhau học hỏi và tiến hóa. Và không có ngờ vực một cái chuyện gì, chính ta phải tiến là quan trọng. Tiến về gì? Tiến về lãnh vực thanh tịnh mới là sáng suốt. Đó, cái ý thiện lành đó mọi người đã tự gieo trồng, rồi đây sẽ về nhà tiếp tục gieo trồng, tiếp tục làm nữa, tiếp tục tu nữa. Thì một ngày làm một chút thì cuối năm các bạn cũng có kết quả tốt. Thì xác chúng ta lần là ít nhất cũng 6-70 năm thì học không hết công chuyện. Càng ngày càng học càng nhiều, mà nay chút mai chút. Trước kia cái xác của chúng ta nhỏ, ăn nay chút mai chút, bây giờ nó cũng lớn rồi. Và nếu chúng ta bằng lòng học ngay chút mai chút trong trật tự thì tương lai trí tuệ ta cũng được sáng suốt vậy. Cho nên không có nên mê tín dị đoan, muốn gấp, muốn về trời. Tôi theo pháp này, nháy mắt thì sư phụ tôi đem tôi về trời. Cái đó là xạo, không có thật. Chính mình ý thức được mới giải thoát được. Mà chúng ta không ý thức được không có giải thoát được. Không ai giải thoát cho chính chúng ta. Chúng ta là người đã tự ràng buộc tới ngày hôm nay mang được, mang cái nghiệp tâm. Và ý thức được nghiệp tâm mới sửa nghiệp tâm. Thì chính mình là người sửa chứ không phải người khác sửa. Thì cố gắng tu đi, thực hành đi. Cho bất cứ pháp môn ở thế gian này, pháp môn nào cũng là đi về trời, chiếu xe nào cũng đi về tới đích. Mà chiếu thực hành hay chiếu lái xe hay là không. Thực hành là người chịu lái xe đi đúng đường. Mà nhiều người cũng chịu lái xe mà đi không đúng đường thì cũng bị lật vậy thôi. Cho nên cố gắng tu đi, rồi nó sẽ tiến rất rõ rệt. Ngày hôm nay khoa học đã chứng minh và giúp đỡ cho chúng ta không ít. Dựa trong khoa học mà chúng ta ý thức cái đạo. Trong đời có đạo. Con người đang phát triển, con nít kỳ này nó khác, nó thông minh hơn kỳ xưa. Vì nó ra đời nó có tivi rồi, nó có cassette rồi, nó có video rồi, nó có những game chơi riêng biệt, nó có trí nó nhanh hơn chúng ta. Trí nhanh bắt buộc làm nhiều, nó mới nhanh. Nó chơi đó là làm việc, nó mới nhanh. Mà chúng ta tu nhiều thì óc chúng ta cũng nhanh vậy. Chúng ta tu về điển, chúng ta làm việc nhiều với điển thì chúng ta mới tiến tới giới thanh nhẹ, hòa hợp với thanh quang và sang suốt, không còn bị lệ thuộc nữa. Cho nên kỳ này là kỳ chót, chúng ta cố gắng tu đi, mọi người sẽ tiến và chúng ta sẽ tới một nơi an ổn hơn cái nơi bây giờ. Mục đích của chúng ta là mở thức hòa đồng để tiến hóa. Thành thật cảm ơn sự hiện diện các bạn. Tiếp theo đây có chuyện gì thắc mắc, tiếp tục hỏi nữa. Bà Lý tu thời gian, bây giờ bà mở một phần trí, bà nói về đời đạo. Rồi tâm bà muốn đi chỗ này chỗ nọ, nói cho người này kia nghe, người kia nghe. Nhưng mà tôi biết bà phải thiền nhiều hơn. Định thì ở chỗ nào người ta muốn tìm mình. Chứ mình đi nói, họ nghe, nghe vậy thôi chứ họ không có nhận được. Mà mình cố gắng tu thì ở nơi nào mình định được thì tự nhiên người ta tới, người ta tìm mình. Lúc đó cái chân ngôn mình mới có giá trị. Mình đi tìm họ nói hoài, họ không nghe. Vì cái đời nó lôi cuốn in sâu trong trí tuệ của họ rồi. Động vô cùng cực động. Mà chúng ta người tu vô vi phải nhịn nhục mới hòa tan được. Trong khi nhịn nhục đó là các bạn sẽ được mở trí. Thấy mình ngu mà vẫn chưa đủ ngu, thật sự ngu đi thì các bạn sẽ hưởng tất cả những gì của vũ trụ. Tình trời cao đẹp đang chờ chúng ta đầy nhịn nhục. Mà chúng ta thiếu nhịn nhục làm sao hòa tan với sự cao đẹp ở bề trên. Cho nên đêm đêm các bạn tu thiền để làm gì? Để hòa bên trên và khôi phục trật tự sẵn có trong nội tâm của chúng ta. Chúng ta coi cũng họp. Ở thế gian không dễ họp. Gọi người ta họp thì chung vui hát sướng, nhưng không phải. Chúng ta hướng về tâm linh thanh tịnh. Cuộc họp của chúng ta, cuộc họp nào cũng họp về tâm linh hướng thượng và giải thoát. Tự tu tự tiến, không có tánh chất ý lại. Khi mà chúng ta không có tánh chất ý lại là chúng ta đạt được sự nhịn nhục để thăng hoa. Càng ngày càng nhịn nhục thêm, trí càng ngày càng sáng. Thiếu nhịn nhục của người, trí không có sáng. Hay tranh cãi, hay động loạn, hay phá hoại, đó là người thiếu trí. Chúng ta phải nhịn nhục thì nó tràn đầy trí sáng để độ tha tại trần. Những hình ảnh cho chúng ta thấy là trong chùa những vị Phật ngồi yên, đâu có cửa quậy như chúng ta nhiều chuyện. Mà chúng ta về tâm đời phải nhìn lại những hình ảnh đó mà sửa tâm. Những hình ảnh không nói năng chịu đó, đem cái kinh nghiệm thanh tịnh mà cống hiến cho trần gian, lưu lại những hình ảnh đó để cho mọi người học và tự tiến trong thâm tâm tự hiểu. Vô chùa phải tự hiểu những điều này, chiêm ngưỡng những điều này, tâm nó mới hướng về thanh tịnh thật sự hơn. Cho vua chùa ý lại như ông Phật độ, ông Phật không có làm việc cho chúng sanh. Chúng sanh hướng tâm về ông Phật thì tự giải được nghiệp tâm. Mỗi vị ở thế gian đều là một linh căn tốt đẹp, có quyền hướng về Phật, có quyền hướng về cảnh sát phạt, đau thương tạo khổ cho nhau. Thì chúng ta đã nếm qua rồi, những sự biến chuyển cơ thương cơ chúng ta đã thấy rồi. Sự văn minh nhất thế giới cũng vẫn phải thọ nạn, tâm linh mới có cơ hội tiến qua. Chứ đừng nói ta đây là bảnh không thọ nạn, ai cũng phải thọ nạn. Mà chúng ta ngừa nạn, thay vì xảy ra nạn là chúng ta chịu tu, khai triển tâm thức, câm mồm để nhìn lại khả năng sẵn có của chúng mình, êm ả thăng hoa nhẹ nhàng, không có sự lệ thuộc nữa, thì trí chúng ta mới sáng, tâm chúng ta mới minh. Các bạn đã tự lập được một khóa nhịn nhục. Để chi? Nhịn nhục nhịn bên ngoài, chữa ngoài tai không đem vào tâm, thì tự nhiên ở trong đó sự thanh tịnh sẽ trỗi dậy, bừng sáng trong nội tâm. Trật tự đã dai do tâm linh hình thành. Chúng ta có cơ hội hướng được ngày nào hay ngày nấy với khả năng đóng góp của chính chúng ta. Mỗi huynh đệ tỉ mùi ngồi lại với nhau hướng về sự thanh tịnh. Lời cầu nguyện sự mong muốn của các bạn được luôn luôn được chính tâm của bề trên, và những khu nào mà các bạn ở cũng được cứu rỗi Phật nào. Sự thật nó vậy. Những cảnh bão bùng nguy hiểm mà chúng ta thành tâm ngồi đó thanh tịnh cầu nguyện thì nó cũng vơ bớt đi. Sự rập quá trình vô vi đã làm. Như ở Hồng Kông có một trận bão treo bảng tới số 8 là quan trọng lắm, tất cả hàng phố đều đóng cửa, nhưng mà chúng ta vào phòng thiền để cầu nguyện sự sáng sủa cho mặt đất, thì không lâu tự nó phải giảm, còn 2 độ 3 độ tiệm trùng mở lại và không bị cái tai đại nạn. Cho nên người tu thiền rất hữu ích cho công cộng. Điện năng càng ngày càng dồi dào, càng khai mở càng tiến hóa, thì những sự phản động của vũ trụ không có, thì cái khu vực đó nó phải êm. Chúng ta thử tu đi, ở trong nhà cương quyết tu, dứt khoát tu, có thể ảnh hưởng được kế tiếp. Người phối ngẫu của chúng ta ban đầu chống, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng hòa. Bởi vì cái thanh tịnh là cái cứu cánh nhất trong cuộc đời, mà mọi người tự đạt được sanh tịnh là mới ảnh hưởng được cái kế tiếp. Những cái gương lành đó chúng ta thấy, và chúng ta phải dày công thực hành, tu đi, sửa đi, mới là có cơ hội tiến. Cái tu mà lý luận là trì kéo và không có tiến. Những người lý luận ở trong vô vi chúng ta có những hình ảnh lý luận nhiều chừng nào, người đó hướng dục nhiều chừng đấy. Mà chính bản thân nó không sửa, rồi đem tới gia đình bại hoại, tâm thức không yên. Chúng ta có những cái gương đó, những đó là của quý của vô vi. Có những người thất bại, những người đi, những lái xe xuống hố, chúng ta mới tránh cái đường xuống hố và chúng ta đi trên đường cai quản. Thực hành để phát triển tâm từ bi là tức là các bạn đi lên đường cai quản, không có đi tiểu lộ nữa. Sự sáng suốt sẽ bừng sáng trong tâm của các bạn. Chứ đừng có đặt cái sự mê tín dị đoan. Nếu chúng ta bây giờ chúng ta tin duy trì kim mẫu, chúng ta tin Phật, mà cả ngày cứ ám ảnh Phật sẽ chi nhập sát tôi để cho tôi nói năng đàng hoàng, dạy bạn đạo, cái đó là trật rồi. Phật không có làm điều đó, mà con ma là nhảy vô làm điều đó. Rồi nó cũng xưng danh, rồi hại nó và hại tất cả mọi người. Hại nó là hại chỗ nào? Khi mà nó thuyết hay, mọi người kính mến, cung phụng nó, tiền bạc, hại nó, đổi tránh, xây đổi, thay đổi, hư hao, hướng về dục, hại thân xác, và trí não không có minh mẫn trong lúc lìa thân. Những cái kinh nghiệm đó trong vô vi cũng có đầy đủ hết, Các bạn chỉ có bấm video các bạn thấy hết rồi. Lo tu mà thôi. Không nên lâm vào những cái cảnh u mê khù khờ đó mà tạo khổ cho tâm thân và hại tất cả bạn đồng đang tiến. Thành thật trở về với chính mình mới thấy rõ thực chất khả năng tiến hóa của mọi người. Mọi người đều có khả năng tiến hóa. Không nên chê bai mình mà cố gắng tiến, nó sẽ có kết quả. Nhiều người cứ chê bai này, con tu không đến đâu, nhờ trời Phật độ. Trời Phật đâu có độ, Phật không có làm chuyện thế gian. Phật là người giải thoát tự thức, thì chúng ta phải học cái đường lối của Phật giải thoát và tự thức. Đó mới là chánh pháp. Còn không chịu giải thoát, không chịu tự thức, giải thoát những gì? Giải thoát những nghiệp tâm chúng ta sân si buồn tủi không nuôi dưỡng nữa, thì nó thoát khỏi cái tâm thức của chúng ta. Lúc đó tâm thức chúng ta sẽ bừng sáng lên, hòa hợp với vũ trụ quang và tiến. Không mượn trớn làm sao tiến được. Phải giải bỏ hòa hợp với cái thanh quang ở bên trên thì chúng ta mới tiến về thiên quốc được. Nơi đó là nơi ổn định, không có tranh chấp. Thật sự hòa khí thương yêu như các bạn đây đang tịnh khẩu, nó cũng tạo hòa khí thương yêu, chứ không phải người này dèm người kia để tạo khổ, nói năng tùm lum mà không có giải thoát được, tức là tạo khổ. Chúng ta thanh tịnh niệm Phật để tìm hiểu lấy sự chân giác của chính mình, thì tâm thức của chúng ta càng ngày càng sáng. Và chúng ta đi làm việc ở xã hội, chúng ta cũng câm mồm bớt đi, làm việc nhiều hơn, tự nhiên bạn sẽ là một người tốt trong nhóm người của bạn đang sống. Thành tâm phục vụ thì mọi người nhìn nhận sự tốt của các bạn mà theo. Đó là tin lành cho chúng sanh. Hành động của chúng ta là một tin lành của chúng sanh. Nếu mà hành động chúng ta cứ lo chuyện người này, bác chuyện người kia, chọc chuyện người nọ là tạo loạn, đâu có ảnh hưởng được ai, đâu có giúp được ai. Có chi một phe nhỏ nhỏ theo chúng ta rồi cũng sẽ tan rã. Vì tâm chúng ta không thiện lành, chúng ta phải hướng về sự thiện lành, nhịn nhục tối đa đi, các bạn sẽ có tất cả. Sử sách để lại Quan Âm cũng nhịn nhục tối đa mà thực hiện tha thứ và thương yêu, cứu độ. Ngày hôm nay mọi người ca tụng đến Quan Âm. Vị nào hy sinh cũng được ca tụng, mà những vị kêu bằng đề đạo thiên hạ thì lúc này cũng đem ra, nhưng mà để cho người ta xét hành động nó có tốt hay là không. Như Vạn Lý Trường Thành, ông vua độc tài bây giờ cũng có xuất hiện trên mặt đất mà đồ giả, nhưng mà ai coi rồi cũng chê. Vì cái đó là không có phải chuyện trường cửu, cái chuyện tự hại thân và hại người không ai bắt chước. Xem chơi mà thôi, ông ồn ào ào đi xem chơi mà thôi. Sự thật không phải vậy. Sự thật chúng ta phát triển được tâm từ bi, chúng mới hòa hợp với tâm từ bi, chúng ta mới thấy Phật đã từ bỏ nghiệp tâm, mà chúng ta dứt khoát bỏ nghiệp tâm, giao lòng tha thứ và thương yêu, thì chúng ta mới đến đích. Con đường rất rõ ràng, không ai có thể phỉnh chúng ta được, không có vị thiên liêng nào xuống đây phỉnh chúng ta được. Tất cả vô vi đều có tài liệu. Vị thiên liêng này nói này, vị thiên liêng này nói kia, rốt cuộc là không có vị này. Kết quả cuối cùng của những vị đó đi đến đâu? Không đi đến đâu. Thì chúng ta phải sử dụng khả năng sẵn có của chúng ta, hòa hợp với cả không vũ trụ. Đó là điểm chánh. Thức tâm tiến hóa, vững vàng tiến về vô sanh bất diệt, đó mới thấy hạnh phúc đời đời của tâm linh. Hôm nay ngày thứ ba, chúng ta đã chung họp và đã nghe nhiều triết lý trong thực hành, và mọi người đã và đang thực hành, không nhiều thì ít, cũng gặt hái được trong cho nội tâm của chính mình. Dũng mãnh thăng hoa đi, dũng mãnh tu đi, cương quyết đi, dứt khoát đi, thì chúng ta sẽ có kết quả tốt ở tương lai. Hôm nay có sự hiện diện tôi cũng đầy đủ sức khỏe bàn bạc với các bạn. Tâm thức chúng ta đều chung vui hướng về thanh tịnh, tận hưởng nguồn sống bất diệt của trời đất đã ban. chính chúng ta chịu mở ra hưởng hay là không. Nếu chúng ta bằng lòng mở ra thì phải dày công thực hành thanh tịnh, tức là mở. Đạt được thanh tịnh là các bạn đã mở trí rồi. Không đạt được thanh tịnh là chưa có mở trí, bị kẹt. Lắm lúc sân si, biết mình vô lý mà vẫn sân si, không có giải quyết được. Khi mà chúng ta đạt được thanh tịnh thì trí chúng ta sáng, không nuôi dưỡng sự sân si, mà thấy khả năng của đối phương, mà kính mến đối phương để tận độ đối phương, không có hại đối phương. Đó là người trí. Kính mến đối phương và tận độ đối phương là người trí. Người thiếu trí chống bán đối phương, tạo khổ cho chính mình, đó là thiếu trí. Thần kinh bất ổn. Có đường lối chúng ta, cho chúng ta đo lường rõ ràng. Kích bác đạo này, kích bác đạo kia, kích bác đạo nọ là người thiếu trí, ngu sững, chưa hiểu chiều sâu của sự thanh tịnh mới kích bác người khác. Hiểu được chiều sâu của sự thanh tịnh không có kích bác người chân tu. Tu là hướng về thanh tịnh, tự thức, tự giải, không đá động bất cứ một ai. Ánh sáng là kích bác đạo này, kích bác đạo kia, đó là thiếu trí, ngu sững mà thôi. Cuối cùng là bị tai hại. Những cái gương đó các bạn đã thấy nhiều trong cảnh vô vi. Lần đằng là chúng ta đi, thật sự đi, đi hướng đạo hòa với bề trên. Chúng ta luôn luôn mang sát người, sống cảnh an nhiên tự tại, lúc nào cũng an nhiên tự tại. Ý thức phần hồn chúng ta là vô sanh bất diệt, không còn khổ nữa. Vui, sống trong hạnh phúc của trời đất, chứ không có ai. Chúng ta có quyền tiến và thôi. Nếu thôi là tự hại mình, tiến là tự cứu mình. Tiến về lãnh vực thanh tịnh là tự cứu mình. Thì thành thật cảm ơn các bạn. Hôm nay có gì thắc mắc nữa cũng có thể trao đổi với tôi trong cái giờ phút tôi có sự hiện diện ở đây. Không nhiều thì ít, nhiều năm tu học cũng đóng góp, có thể đóng góp cho các bạn được chút đỉnh nào để tiến qua. Đi về thăm gia đình đâu có bị gì. Sợ tâm tu chưa có vững, lung lạc, chạy theo tình tiền. Bởi vì mình đi về Việt Nam thấy mình giàu quá, rồi hứa chuyện này chuyện nọ với người ta, rồi rốt cuộc về đây không làm được, tu cũng không tiến, tạo động thì không có gì. Ai thấy mình đương giàu, bạc triệu nắm trong tay, mà người ta xin chuyện mình không hứa, hứa lỡ hứa là làm không tròn, là tạo động, khó thiền là vậy. Nếu cái tâm dứt khoát đi là đi, đi về thăm người nhà, chút đỉnh rồi qua, không có sao. Về mà bày đủ chuyện ở bên nhà, đó là bị nghẹt, bị kẹt. Tâm thức bị kẹt, quan trọng lắm. Làm sao xâm nhập được? Mình không rước, ai có quyền xâm nhập. Nhiều người làm ăn thất bại, đi cúng ma, yêu cầu ma nhập xác để cho nó minh mẫn làm ăn, tiếp tục lường gạt người ta. Đó là chính nó lường gạt nó, mời thiên niên nhập xác, mà khi nó ngự rồi không bao giờ nó ra. Nó còn bất tín hơn người thế gian. Con ma là bất tín, nay hứa vậy mai hứa vậy, không có đúng. Nói năng không có ổn định, không đồng nhất, đó là con ma mà thôi. Để cho con không sợ ma.
Dạ, như vậy. Xin
vậy con không sợ ma phải không? Thầy muốn nói cái gì phải nói rõ rệt. Vậy còn chính con không sợ ma, thì con phải làm pháp luân thường chuyển nhiều, cho khối thần kinh nó ổn định, niệm Phật nhiều. Mình ở trong một lãnh vực thanh nhẹ, từ bi phát triển. Khi mà niệm Phật, mình tưởng tới sự phát triển ở bên trên. Đừng lúc niệm Phật nghĩ đến thiên liên ma quỷ, thì bị xâm nhập làm cho thần kinh mình yếu. Mình tu là phải dũng mãnh, niệm Phật và làm pháp luân thường chuyển, lấy nguyên khí của trời đó để giải bỏ tất cả những sự trần trược. Ma đâu có ngự ở trong chỗ thanh được. Bóng đèn, ánh sáng của bóng đèn, bóng tối không có người được. Thì chúng ta làm pháp luân thường chuyển là đem ánh sáng vào nội tâm, thì đâu còn có ma nữa. Chúng ta sợ ma vì ám ảnh của ngoại cảnh, nghĩ đối phương pha chúng ta. Đừng nghĩ, chúng ta có khả năng tiến hóa rõ rệt, trật tự hơn đối phương, thì chúng ta không có bị gì hết. Sự hiện diện của bạn bây giờ ở mặt đất bạn đâu có biết trước được, nhưng ngày nay có sự hiện diện. Thì bây giờ chúng ta hành cái pháp này, cứ đêm đêm hành bấy nhiêu đó là ý lực ta càng ngày càng dồi dào. Khi mà nó thành tựu được trọn đầy rồi, lúc chết các bạn thấy sẽ ở một cái nơi tốt đẹp hơn bây giờ. Không nên tính cũng như thế gian, tôi tu bao nhiêu tháng tôi sẽ đắc đạo, tu bao nhiêu tháng tôi mới được về trời. Cái đó là làm yếu mình. Mình cứ tâm thực tình đi như vậy nó sẽ tới. Thì các bạn vượt biên ra đây đâu có bao giờ nghĩ tôi sẽ ở xứ đức đâu, nhưng mà nó sẽ ở gì đó. Cái ý các bạn đòi hỏi đi tới, ý nguyện muốn đi tới cái chỗ thanh nhẹ, có cuộc sống an nhiên tự tại hơn. Cái ý thiện lành đó các bạn dồn về trí óc hết rồi, trước khi rời xứ Việt Nam. Ngày hôm nay các bạn được ở chỗ trật tự hơn. Nhưng mà khi mình ở được chỗ trật tự này thì mình thấy rõ cái ơn phước của chính mình, do tâm tạo thành, tâm mình đã gặt hái được một điểm tới ngày hôm nay. Bây giờ mình mới sử dụng cái tâm mình để tiến tới với đầy đủ điều kiện của cuộc sống, và chỉ thiếu điều kiện tu. Thiếu tu mà thôi, chúng ta tu đi, để tương lai chúng ta sẽ hưởng cái phước vô tận. Nhìn cái quá khứ, chúng ta có thể đặt được nền tảng cho tương lai tiến hóa. Và trong một kỳ công chính mình phải tạo, không nhờ đỡ ai.
Thưa Thầy, thương là mê, chê là chấp. Muốn phá mê, phá chấp thì phải làm sao?
Thương là hại, chứ không phải thương là mê. Khi tôi yêu cô nào là tôi hại tôi. Thương hại, thương hại. Khi tôi thấy thằng con tôi nó thất bại, tôi có bao nhiêu tiền tôi đưa cho nó đó, là hại nó. Để nó moi óc ra, nó tìm được tiền cho nó sống, nó dũng mãnh, mạnh dạn, hiên ngang giữa nhân loại và trời đất, thì nó có cuộc sống an nhiên hơn. Mà tôi thương nó là tôi hại nó. Cho nên nhiều người làm cha mẹ không biết làm, hại con mà tưởng là tôi vì con tôi, không phải vậy. Hại con mà không hay. Vì sự dễ dãi quá mà, cần tiền thì cha mẹ đưa, thì tôi phung phí ăn chung gì, hết thì cha mẹ lo. Tự nhiên là tôi hại. Cha mẹ đã hại con, không có cứu con. Cứu con thì phải thấy cái điểm vị trí tâm linh của nó đang tiến từ kiếp này tới kiếp nọ, qua cảnh kích động và phản động, nó mới có cơ hội dũng mãnh, ổn định và tiến hóa. Chúng ta phải cho nó một cơ hội để tự tiến. Thay vì cứ ôm hoài nó không tiến, đó là hại con. Thương chừng nào hại chừng nấy là vậy. Tu mà quên lo cho chồng cho con là mình mất trật tự rồi. Mình có giờ giấc, có giờ tu, tu vô vi có giờ tu, có giờ làm việc cho gia đình, có giờ phục vụ cho gia ca. Chứ không có vô vi nào mà bỏ kêu đàn bà tu, bỏ chồng bỏ con, nó không có vụ đó. Phải có tinh thần phục vụ mới là người tu. Dứt khoát sự tiêu hao, người tu không có phung phí thì cái tâm thức nó mới trụ được. Một lần chung trả, anh nghiên cứu cho kỹ, là một lần tiêu hao. Cái ý lực càng ngày càng yếu đi, không có dũng mãnh thăng hoa. Thì mình muốn cứu gia đình, mình cứ tiếp tục. Nói vậy Đức Phật tu ở cây Bồ Đề, mà vợ tới năn nỉ Đức Phật trở lại, đâu có còn được ngày nay mà ta ca tụng. Mình phải dứt khoát mới cứu được vợ, cứu được con. Cái đó là bảo tồn sức khỏe cho nhau. Khi bệnh hoạn mới thấy đó là quý. Bảo tồn sức khỏe cho nhau. Cho nên tình trạng của tôi cũng đã nói trong băng. Trước khi mà tôi tu rồi thì cũng như anh vậy, bỏ hết. Giờ không gần bà Tám và tất cả bạn bè đều chửi, và vận động xung quanh người ta chửi tôi không còn. Bởi vì tôi sanh ra như vậy là như vậy, chứ tôi không thay đổi được. Rốt cuộc là quen, chịu rồi quen. Đó là thương nhau. Mà bà không có bệnh gì nữa. Từ đó tôi lưu ý, khi mà tôi dứt khoát với bà rồi, bà càng ngày càng khỏe mạnh. càng vui tươi. Bây giờ bà lớn tuổi rồi bà mới biết cảm ơn tôi. Chứ nếu mà không mà tôi gần bà là tới tuổi già bà không đau này đau kia đau nọ. Bây giờ bà khỏe mạnh lắm. Cũng nhờ hai bên bảo tồn cho nhau mới có được ngày nay tốt đẹp. Nhưng mà cái ơn giúp đỡ của người vợ không bao giờ mình quên. Lúc nào mình cảm ơn người đối diện đã kích bác đủ phương diện đưa chúng ta xuống vực thẳm và chúng ta dứt khoát. Cũng nhờ đối phương mà chúng ta dứt khoát được, thì ngày hôm nay mới bảo tồn cho nhau có một tình yêu sống động hơn và hướng về từ bi, và tương lai sẽ có cơ hội hội nhập với đại bi, phần hồn càng ngày càng sáng suốt mới tiến tới chỗ vô sanh bất diệt. Thành ra bây giờ càng ngày bà càng vui, không có buồn nữa. Đi xa tôi đi đây đi đó, kêu bà đi theo bà cũng không có đi theo nữa, không cần nữa. Bây giờ tôi quen rồi, tôi không cần theo ông làm gì, nhưng tôi chỉ sức khỏe, tôi vui với mọi người là được rồi. Cũng nhờ đó mà bà được sức khỏe. Dứt khoát là dứt khoát ở chỗ đó. Dứt khoát có lợi thì mình làm, dứt khoát có hại không nên làm. Thằng bà với đàn ông cũng hiểu cái cuộc tạm bỡ tiêu hao rất rõ ràng. Không phải là khỏe mạnh đâu. Anh dứt khoát lại làm việc lớn ở tương lai. Khi mà anh thành đạo là anh có thể giúp biết bao nhiêu người, tránh cái nạn tai ở đó. Làm việc lớn chứ không phải làm việc nhỏ đâu. Đừng có yếu ớt. Mà khi mình nhốt cọc vô chuồng rồi, rồi vô chuồng rồi người ta nói tiếng thả cọc ra rồi cọc làm bậy, hư hết rồi. Cả xã hội tan nát rồi.